rồi lại có hai thứ hạnh, hai khiến cho đại Bồ Tát chống được Bồ Đề. Những gì là hai? Một là hạnh trụ, hai là hạnh chẳng trụ. Hạnh trụ là năm ba la mật, hạnh chẳng trụ là bát nhã ba la mật. Tức là nhờ có năm ba la mật là mình trụ nơi đó để mà mình thực hành, không? Còn nhờ có bát nhã ba la mật cho nên mình mới là quên, không có trụ vào cái chỗ làm đó mà thẳng vào thật tướng, tức như là làm mà quên việc làm của mình, quên công phu của mình. Cho nên mình cũng phải học hai cái hạnh này, tức nhiên là hạnh trụ để làm các việc lành, rồi hạnh vô trụ để mà không có kẹt vào trong các cái việc làm lành của mình, làm mà không kẹt, tức là làm mà vô trụ đó thì mới có thể giải thoát, mới có thể không mắc kẹt vào trong cái tướng ngã. Lại có hai cái thứ hạnh, hai khiến cho đại Bồ Tát chống được Bồ Đề. Những gì là hai? Một là có hạn lượng, không? Hai là không hạn lượng. Có hạn lượng là năm ba la mật, không? Còn không hạn lượng là bát nhã ba la mật. Hạnh có hạn lượng là pháp có tướng, còn hạnh không hạn lượng là pháp không tướng. Vậy thì cũng là hai hạnh, một là hạnh có hạn lượng, tất nhiên là năm ba la mật trước là có hạn lượng, còn bát nhã ba la mật đó là không hạn lượng. Như vậy thì làm mà thiếu bát nhã la mật á, thì tất nhiên là việc làm của mình đó nó bị cục bộ, cho nên là có hạn lượng. Rõ ràng thí dụ như câu chuyện mà mình thí dụ đó, bởi vì bố thí, không? Mà rồi còn có cái gọi là cái tâm mà coi như là kẹt vào trong cái việc làm, thấy có cái tướng ngã của mình, cho nên là bố thí đó nó không được rộng rãi nữa, bố thí nó có hạn lượng. Thí dụ như bố thí thì mình nghĩ là bố thí cho một số nào đó thôi, tức là một số nào mà mình thấy là nó thuận với mình đó, mình thích bố thí thôi, còn một số nào đó mình không ưa thì đâu bố thí. Bố thí như một số nào mình ưa thì mình bố thí, còn số nào mình không ưa thích thì mình không bố thí, phải không? Thì giờ là bố thí là có hạn lượng, có hạn lượng. Còn với bát nhã ba la mật kèm theo thì đã là bố thí, thì thấy nghe là cần là bố thí thôi, chứ không có nghĩ là người này nên bố thí còn số người kia không nên bố thí. Thì giờ là bố thí mới bình đẳng, gọi là mới là không hạn lượng. Như vậy thì nhờ có bát nhã đi vào đó mới giúp cho mình cái việc làm của mình đó nó được rộng rãi thêm hơn, và nó mau tiến tới chỗ nghĩa là vô thượng Bồ Đề. Rồi lại có hai thứ hạnh, hai khiến cho đại Bồ Tát chống được Bồ Đề. Những gì là hai? Một là hạnh trí, hai là hạnh định. Hạnh trí nên do hạnh trí nên từ sơ địa đến thất địa, do hạnh định nên từ bát địa đến thập địa, không? Như vậy thì phải đủ hai cái thứ, không? Gọi là trí, tức là nhờ có trí mình mới thấu suốt được ngã và pháp là không, tức là hai cái pháp gọi là ngã đó và pháp là đều không, mà cho nên mình mới tiến lên được, không? Từ sơ địa tới thất địa là do cái hạnh định, cho nên đời mới là an trụ nó vững vàng, không còn thối chuyển, nó từ bát địa đến thập địa. Đây bởi vì ở trong thập địa thì từ sơ địa đến thất địa, sơ địa tức là gọi là quan hỷ địa đó, quan hỷ địa là sơ địa, rồi thứ hai là ly cấu địa, thứ ba là phát quan địa, thứ tư là diệm tuệ địa, thứ năm là nang thắng địa, thứ sáu là hiện tiền địa, thứ bảy là viễn hành địa. Đó là bảy cái địa nằm phía trước. Nhưng mà tới thứ tám mới là bất động địa, tới đây mới gọi là bất động. Rồi mới qua thứ chín là thiện tuệ địa, và thứ mười là pháp vân địa. Như vậy là ba cái địa sau đó, thấy không, là an trụ nó vững vàng. Vì vậy cho nên là phải đủ hai thứ, thấy không? Một là trí, hai là hạnh, hai là định. Khi ấy Bồ Tát bất khiếp nhượng, bất khiếp nhược trí tổng trì, bạch với đồng tử Văn Thù Sư Lợi: Đại Bồ Tát làm thế nào biết nghĩa, làm thế nào biết trí? Như vậy thì Đại Bồ Tát làm thế nào mà biết nghĩa, thì làm thế nào mà biết trí? Văn Thù Sư Lợi mới đáp: Này Thiện Nam Tử, nghĩa là không có thể, trí cũng không có thể. Vậy thì tức là đây là có hiểu cái nghĩa là sao? Nghĩa tức là không có thể, không có cái thể của nó đó. Thể đây là thể tánh đó. Nghĩa là không có cái thể tánh, trí cũng không có thể, tức là không có cái thể tánh, không có chỗ cho mình bám lấy. Cái nghĩa là không có chỗ cho mình bám lấy, trí cũng không có chỗ cho mình bám lấy. Là bởi vì đây đã không phải theo cái nghĩa của thông thường của thế gian. Nghĩa thông thường thế gian là có chỗ cho mình bám. Thí dụ như là chữ Phật, không? Như chữ Phật thì cái nghĩa chữ Phật là giác, không? Thì đó mình giải nghĩa Phật là giác, thì vậy là có chỗ để cho mình bám liền, thấy không? Còn đây muốn nói đến cái chỗ cái nghĩa mà cái nghĩa chân thật, thì chỗ đó thì nó vượt ngoài cái chỗ chữ nghĩa, cho nên là nó không có cái chỗ cho mình bám. Do đó mà người mà muốn đạt được cái nghĩa chân thật này á, là phải tự tâm thiền định lặng lẽ, rồi tự mình thầm nhận thôi, chứ không có chỗ để mà suy nghĩ, để mà gọi là bám lấy được. Do đó phải thực tu mà sâu xa, chứ còn không có thể mà gọi là học suông suông mà được.